Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 17: Đứng vững vàng kiên định trong sự cầu nguyện. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hầu hết Cơ Đốc nhân định nghĩa cầu nguyện là trò chuyện với Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Bởi vì cầu nguyện cũng là cách Đức Chúa Trời trò chuyện với chúng ta nữa. Nếu như quý vị đang ở trong tình cảnh khó khăn và không biết phải làm gì, xin hãy dành thời gian lắng nghe bài học này, đứng vững vàng kiên định qua sự cầu nguyện. Thưa quý vị, cuộc sống chứa đựng vô số những khó khăn và đôi khi chúng ta không biết phải giải quyết như thế nào. Đôi khi chúng ta nghĩ, Chúa ơi, Ngài đang ở đâu trong những tình cảnh như vậy? Sao Chúa không làm gì đó cho con? Rồi đôi khi chúng ta lại nghĩ, Chúa ơi, nếu Ngài thật sự yêu thương con, Ngài sẽ chẳng để chuyện này xảy ra như vậy. Hoặc nếu Ngài thật sự yêu con, thì Ngài cũng nên cho con biết con nên làm gì trong thời điểm này của cuộc đời con chứ. Đôi khi chúng ta cảm thấy thật bối rối phải không? Chúng ta thật sự không biết phải làm gì, nhưng luôn có một điều đúng đắn để làm trong mỗi một hoàn cảnh, và đó là điều mà tôi muốn đề cập đến trong sứ điệp hôm nay. Bởi vì điều này được viết trong một phân đoạn của Kinh Thánh, mà thật ra thì cả Kinh Thánh toàn nói về việc nên làm điều đúng đắn này trong mỗi một tình huống. Xin mời quý vị mở ra Nehemi. Cho phép tôi kể cho quý vị nghe sơ qua bối cảnh của câu chuyện. Nehemi là một quan tửu chánh dưới thời trị vì của vua Artaxerxes. Ông là quan tửu chánh cho vua, nghĩa là ông có một địa vị cao trọng. Điều đó đòi hỏi một nỗ lực và tài năng lớn nơi ông. Thực tế thì ông cần phải có một ngoại hình ưu tú. Ông cần phải biết chính xác loại rượu nào mà vua yêu thích. Ông cần phải biết tất cả những kiến thức chuyên môn về rượu. Và cũng có thể lắm, ông là người nói rằng quý vị có thể gặp vua vào lúc này hay là không. Và trên một phương diện nào đó, quan tửu chánh có thể là bạn của vua. Những người anh em và bạn hữu đến thăm ông từ thành Jerusalem và trình bày với ông về những vấn nạn ở tại Jerusalem. Những cổng thành bị cháy, tường thành bị sụp đổ và những sự hỗn loạn tại đó. Tất cả mọi người chế nhạo dân sự. Không có điều gì tốt lành ở đó mà người ta có thể thuật lại cho Nehemi. 140 năm trước đây, những người Babylon này đã đến và hủy phá tường thành, thiêu trụi cổng thành, sát hại rất nhiều người và cũng bắt giữ rất nhiều người sang đó. 140 năm đã qua và họ vẫn chưa xây cất lại tường thành. Vì thế, họ bị đe dọa bởi vô số kẻ thù là những người vẫn đang ức hiếp họ. Trong câu chuyện mà người ta kể cho ông, đó là những phản ứng của ông đáp lại, được bắt đầu từ câu số 4 của đoạn 1. Chúng ta cùng xem Nehemi đoạn 1 từ câu 4 đến câu 11. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tan mấy ngày. Tôi cử an và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hàng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạn và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tớ Chúa, rằng nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rã các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ, làm theo các điều răn của ta, dẫu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tầng trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. Vả, chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng nghe lời cầu nguyện của cả tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay, xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả, bây giờ tôi làm quan tửu chánh của vua. Đâu là điều cần phải làm cho việc nhận biết chính xác chúng ta cần phải làm gì trong từng hoàn cảnh? Nó đòi hỏi một sự nỗ lực. Bởi vì tại đây chúng ta tìm thấy trong quyển sách này, xuyên suốt sách Nehemi, mỗi lần ông gặp phải tình huống, hoàn cảnh khó khăn hay một mối đe dọa, chúng ta thấy Nehemi không hề nao núng. Hoặc mỗi khi ông tìm kiếm sự hướng dẫn, ông không thất bại, bởi vì ông là người đàn ông bước đi bằng đầu gối. Ông đã học được sức mạnh phi thường của lời cầu nguyện. Kết quả là ông đã học được những điều tuyệt vời nhất mà Chúa sẽ làm trong ông, qua ông, cho ông và với ông. Khi chúng ta nghĩ đến điều đó, tôi nhớ đến một nguyên tắc rất rõ ràng trong vấn đề này. Đó là chúng ta sẽ đứng vững vàng và kiên định nhất trên đầu gối của chúng ta. Tôi đơn giản chỉ muốn nói là việc này sẽ tạo ra những ảnh hưởng to lớn nhất và chúng ta sẽ kinh nghiệm năng quyền mạnh mẽ nhất, sức mạnh và sức lực để đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào trong sự đắc thắng. Vì cầu nguyện là công cụ được lựa chọn của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta để đến với Ngài, để trò chuyện với Ngài, để khẩn cầu Ngài và để nhận lãnh từ Ngài. Đó là một trong những ơn phước lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mà chúng ta không biết trân trọng lấy. Hoặc tôi có thể nói rằng chúng ta không thực tập việc cầu nguyện cho đúng đắn. Thấy một cách nào đó, khi chúng ta nhìn vào những gì xảy ra trong đời sống của Nehemi, chúng ta thấy ông phải thưa chuyện với Chúa như thế nào. Ông biết làm sao để đến gần Chúa. Ông biết những điều kiện cần phải có là gì. Và chúng ta thấy những phép lạ phi thường nhất được xảy ra trong sách này. Vậy nên, xin mời quý vị hãy cùng nhau nhìn xem những gì mà Nehemi đối diện và nhìn xem những gì Chúa hành động trên đời sống của ông và đem tất cả những khó khăn ra khỏi. Kinh Thánh nói rằng, một buổi sáng nọ, khi Nehemi ra mắt nhà vua trong bộ dạng buồn rầu, nhà vua hỏi, tại sao ngươi lại buồn rầu? Ngươi đâu có bệnh đâu. Và Kinh Thánh thuật lại rằng, ngay tại thời điểm vua nói chuyện cùng với ông dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Ông đã cầu nguyện trước khi trả lời nhà vua. Như vậy, khi ông nghe về những báo cáo tệ hại, ông cầu nguyện. Khi ông đang đứng trước mặt vua với một cơ hội tuyệt vời và với trách nhiệm phải trả lời câu hỏi đó, ông cũng cầu nguyện. Ông nói với chúng ta rằng ông đã cầu nguyện và rồi ông kể cho vua nghe tình cảnh của ông. Ông không chỉ kể cho vua nghe, mà vua còn hỏi lại rằng ta có thể làm gì cho ngươi. Nên ông nói với nhà vua rằng tôi cũng cần rất nhiều gỗ, nguyên vật liệu và sự cung ứng. Đương nhiên, tôi cũng cần sự bảo vệ trên suốt chặng đường về Jerusalem để tránh khỏi sự tấn công. Và rồi vua ban cho ông tất cả mọi điều ông cầu xin. Đó là một phép lạ bởi vì ông chỉ là một viên quan tửu chánh. Khi ông đã cầu nguyện trong sự đáp ứng lại tất cả những tin báo của những người anh em mình khi nghe kể về những chuyện đang xảy ra, rồi ông cũng đã cầu nguyện khi đứng trước mặt vua nữa. Đây là điều mà chúng ta sẽ thấy rằng nó là phương cách để vượt qua tất cả mọi sự. Khi Nehemi rời cung đi đến Jerusalem, ông đã cầu nguyện để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và tâm nguyện của Ngài để biết làm sao hoàn thành nhiệm vụ phi thường này. Và rồi ông bắt đầu chia sẻ với một vài người trong số họ. Ông dấn thân vào công tác dù ông chưa biết bất kỳ ai. Tôi nghĩ trong trường hợp này rất đặc biệt. Ông dấn thân vào công tác là nơi ông sẽ phải nhận lãnh vai trò lãnh đạo mọi việc. Đó không phải là một ý kiến được nhiều người ủng hộ đâu. Người ta có thể nói rằng, anh muốn nói là anh đến đây để chỉ chúng tôi phải làm việc ra sao à? Cho nên, Nehemi cần phải cầu xin sự dẫn dắt và hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Khi ông bắt đầu trò chuyện cùng một vài người, ông bí mật đi khảo sát địa hình. Và rồi khi ông chia sẻ với họ, thì họ bắt đầu tán thành. Ông đã nói rằng hãy trỗi dậy và xây lại tường thành. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên ông.
Dù bất luận ông đang ở đâu, chúng ta đều thấy ông bước đi bằng đầu gối của mình trước mặt Chúa. Và rồi chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Ông trở nên cao trọng hơn trong ảnh hưởng của mình đối với những người khác, mạnh mẽ hơn khi đối diện với những ngăn trở của những người khác. Đức Chúa Trời của Nê-hê-mi cũng chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. Quý vị nhìn thấy điều gì đã xảy ra? Kết quả là người đàn ông này tiến rất xa và có được quyết định phải làm những gì và làm sao thực hiện nó chỉ trong 52 ngày, còn chưa tới 2 tháng nữa. Kinh Thánh nói họ hoàn tất việc xây dựng tường thành. Làm sao họ làm được như vậy? Trước tiên, quý vị cần nhớ rằng Nê-hê-mi không được học hành hay đào tạo trong bất kỳ trường kỹ sư xây dựng nào cả. Quý vị biết gì không? Ông chỉ là một quan tử chánh trước mặt vua thôi. Giờ đây, ông đang chỉ họ làm sao để xây dựng lại tường thành và cổng thành. Không chỉ vậy, cùng lúc đó, ông cũng như một vị tướng sĩ, bởi vì trong tay ông có một đội binh nhỏ. Ông cần có một sự bảo vệ bởi vì kẻ thù cứ liên tục săn đuổi ông. Chúng cố gắng lôi kéo ông xuống chỗ chúng để trò chuyện với chúng. Và chắc hẳn ông đã nói rằng ta chẳng có gì để nói với các ngươi. Quý vị nhớ ông đã nói gì không? Ta quá bận bịu làm công việc lớn nên không thể xuống mà nói chuyện cùng ngươi. Và ông tiếp tục huấn luyện những người này cách thức thực hiện công trình xây cất. Ông cũng huấn luyện đội quân này một tay cầm vũ khí, một tay xây cất. Điều gì thật sự đã xảy ra trong 52 ngày này và những ngày sau đó? Họ từ chỗ hỗn loạn, không có sự dẫn dắt, trở nên có tổ chức, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đánh trả, xây cất tường thành và cổng thành. Điều đó không chỉ sửa đổi về tình hình kinh tế tài chánh, mà còn mối quan hệ của họ với nhau nữa. Họ bắt đầu dâng phần 10 trở lại và thờ phượng Chúa. Họ đã có một sự phục hưng trong 52 ngày, cùng với những ngày, những tháng sau đó nữa. Làm sao mà tất cả những việc đó có thể xảy ra thưa quý vị? Một người đàn ông đã quyết định sống bằng đầu gối của mình đã trở nên thật cao trọng trong phương diện tâm linh và thật mạnh mẽ, không chỉ bởi những khả năng và kỹ năng của ông để gom góp người khác lại với nhau, mà còn để thách thức họ, làm cho đúng lại những việc sai trái đang diễn ra vẫn không hề có ai sửa chữa lúc đó. Những điều đó là sai trật và ông biết điều đó là sai trật. Ông thách thức họ trong mọi khía cạnh họ đều nói rằng không. Hoặc họ có thể nói như vậy: ý ông là gì? Chúng ta phải xây dựng tất cả những cái này sao? Chúng ta đã cố gắng trong nhiều năm và nó chưa bao giờ thành công cả. Có một điều rất đặc biệt về Nê-hê-mi, đó cũng có thể là điều có nơi chúng ta nữa, nếu chúng ta có một mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể sử dụng quý vị trong cách thức đáng ngạc nhiên nhất nếu quý vị để cho Ngài làm như vậy. Nếu quý vị chịu tin rằng Ngài có thể làm được và quý vị chuẩn bị bản thân sẵn sàng để Ngài thực hiện điều đó. Chúng ta không phải đang đánh giá thấp bản thân, mà là đánh giá thấp năng quyền của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và qua chúng ta. Khi tôi nghĩ đến việc ông bắt đầu như thế nào, ông đã bắt đầu là một quan tử chánh quỳ trên đầu gối của mình trước mặt Chúa, và Chúa bắt đầu hành động trong cuộc đời của Nê-hê-mi. Vậy nên điều mà tôi muốn nói hôm nay đơn giản là tôi muốn trình bày cho quý vị một bản liệt kê những việc tốt lành khi quý vị và tôi bắt đầu cầu nguyện cách nghiêm túc trước mặt Đức Chúa Trời, cách mà Ngài có thể làm việc trong đời sống của quý vị. Xin quý vị hãy quên đi quá khứ. Có thể quý vị nói rằng, tại lúc này đây trong cuộc đời tôi đã làm nhiều điều, đã làm điều này, điều kia. Xin hãy quên đi quá khứ của quý vị. Điều quan trọng là gì? Quý vị muốn làm gì và quý vị có thể làm gì ngay chính lúc này? Hãy nhớ lại những gì chúng ta đã nói. Đó là chúng ta đứng kiên định vững vàng nhất trong sự vượt bậc và những ảnh hưởng cũng như những tác động của chúng ta trên những người xung quanh, đối diện với bất kỳ điều gì bằng sức mạnh và sự giản dị khi chúng ta sống bằng đầu gối của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Có phải ý tôi muốn nói rằng quý vị luôn phải quỳ gối bất cứ khi nào quý vị cầu nguyện không? Thưa không đâu. Nhưng vấn đề là tình trạng hay là cách chúng ta trò chuyện với Chúa. Xin quý vị nghĩ về điều này trong ít phút, bởi vì rất nhiều người trò chuyện với Chúa không được đàng hoàng cho lắm. Quý vị cầu nguyện nghiêm túc đến cỡ nào? Hãy suy gẫm về điều này. Khi chúng ta quỳ gối và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận ra điều gì chúng ta nên làm. Chúng ta nên nhận thức rằng Đức Chúa Trời là đấng chủ tể của cõi trời đất này. Ngài hoàn toàn tể trị tất cả mọi việc, như Chúa nói trong Thi Thiên 103 câu 19 rằng Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật, trên muôn vật, trên thời gian, trên mọi không gian, trên tất cả. Thưa quý vị, xin lắng nghe điều này. Nếu Chúa không phải là đấng chủ tể của cõi trời đất này, tại sao quý vị lại cầu nguyện với Ngài làm gì? Có rất nhiều việc tôi và quý vị biết rằng nó vượt quá khả năng của chúng ta. Chúng là bất khả thi. Vậy tại sao cầu nguyện với Đức Chúa Trời nếu quý vị không tin Ngài là đấng chủ tể, hoàn toàn cai trị và kiểm soát trên muôn vật? Nếu không tin như vậy, thì nói chuyện với Chúa làm gì? Vậy nên chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta đang nói chuyện với ai? Chúa không phải là một người nào đó ngồi tít trên cao như một vài người vẫn thường nghĩ. Và cha của chúng ta, Ngài sẽ làm điều này, điều kia, điều nọ cho chúng ta. Chúa là đấng chủ tể cõi trời đất này, thưa quý vị. Ngài là đấng chủ tể, cũng là Đức Chúa Trời, cũng là bạn của tôi nữa. Nhưng, xin quý vị lắng nghe. Chúa có thể là bạn của tôi và quý vị, nhưng Ngài không bao giờ mất đi địa vị là đấng tạo hóa, là đấng cầm quyền, và Ngài không bao giờ mất đi địa vị là Chúa, là chủ của chúng ta. Đôi khi chúng ta đến với Ngài trong lời cầu nguyện và chúng ta cư xử với Ngài như là một người bạn mà chúng ta có thể lờn mặt. Ngài không phải là một người bạn để chúng ta lờn mặt. Ngài là Đức Chúa Trời, đấng nắm quyền cõi vũ trụ này. Ngài là đấng tạo hóa. Xin quý vị để ý cách mà Chúa được Nê-hê-mi miêu tả. Thật thú vị làm sao khi cách Ngài được miêu tả bởi Nê-hê-mi cũng là cách mà Mô-sê đã cầu khẩn Ngài ở trong phục truyền luật lệ ký. Cũng với những ngôn từ đó mà Đa-ni-ên đã nói về Ngài ở trong đoạn 9 của sách Đa-ni-ên. Chúng ta hãy chú ý cách mà Nê-hê-mi nói: Ôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, Đức Chúa của các tầng trời, đấng chủ tể, đấng cầm quyền và cai trị. Ông còn nói rằng Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh. Ông nói gì khi mô tả về một Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh? Ông nói về sự thánh khiết của Ngài, một Đức Chúa Trời thánh khiết. Giờ đây ông đến trước một Đức Chúa Trời thánh khiết và rồi sao nữa? Điều tiếp theo, ông bắt đầu xưng nhận tội lỗi của mình. Nếu quý vị chú ý kỹ, không chỉ là tội lỗi của dân tộc Israel, lời cầu nguyện của tiên tri Daniel cũng giống như vậy. Nó nói về tội lỗi của dân tộc Israel. Nhưng khi quý vị chú ý Nehemi, ông nói rằng nhà của tổ phụ tôi đã phạm với Ngài. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Chúng ta nhận thấy ở đây đơn giản là sau khi ông nhận biết về sự chủ tể của Đức Chúa Trời và sau đó ông nhận biết sự thánh khiết của Ngài, ông bắt đầu giải quyết với tội lỗi. Hãy chú ý điều này. Sự trong sạch của tấm lòng và năng quyền của Đức Chúa Trời được liên kết với nhau. Hai sự việc này liên kết với nhau. Nếu quý vị muốn có được năng quyền của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, cuộc đời quý vị phải trong sạch. Điều đó không có nghĩa là quý vị không bao giờ phạm tội hay phạm sai lầm, nhưng nó có nghĩa là quý vị phải nhạy bén với tội lỗi, quý vị phải nhạy bén với điều gì gây cản trở cho năng quyền của Đức Chúa Trời trong đời sống quý vị, và quý vị phải giải quyết nó ngay lập tức. Nếu Đức Chúa Trời kết án tôi vì một tội lỗi nào đó và tôi ngay lập tức giải quyết nó với ý nghĩa là tôi không quyến luyến nó, tôi không nắm giữ nó, sẵn lòng giải quyết, thì như vậy tôi có thể được phục hồi. Điều sẽ xảy ra đơn giản là khi quý vị và tôi thưa chuyện với Chúa và chúng ta thật sự chú tâm nghiêm túc, chúng ta sẽ nhận ra những khiếm khuyết của mình. Quý vị nghĩ, Nê-hê-mi nghĩ gì khi Chúa nói Chúa muốn sai ông đi? Có lẽ ông nghĩ, Chúa sẽ sai con đi sao? Tôi nghĩ rằng việc đầu tiên ông phải nghĩ đó là tôi là ai? Đã bao nhiêu lần chúng ta tự hỏi câu hỏi này? Tôi là ai? Đó là điều Môi-se cũng đã hỏi, là điều mà tất cả những đầy tớ của Chúa đều hỏi. Tôi là ai? Và Chúa cần phải dạy dỗ ông trong việc này. Cảm giác yếu kém là một phần của việc gì thưa quý vị? Đó là của việc nhận thức năng quyền đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của Ngài, nhận thức tội lỗi của chúng ta và thực trạng kém thiếu của con người chúng ta. Chính vì vậy, Chúa biết rõ chúng ta. Chúng ta không thể nào thoái lui khỏi Chúa và viện lý do cho việc tại sao chúng ta không thể làm. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta làm điều gì đó, và quý vị trả lời rằng, không, tôi không làm được đâu, Như vậy thì quý vị đang nói là Chúa ơi, Ngài sai lầm rồi. Và quý vị cho rằng Chúa không hề biết rõ hoàn cảnh tình huống gì cả. Quý vị đang nói rằng Chúa không biết rõ quý vị như chính quý vị biết rõ về mình. Quý vị thấy đó. Quý vị chắc sẽ đồng ý tất cả những suy nghĩ đó là hoàn toàn ngu xuẩn đúng không nào? Chúa không bao giờ yêu cầu quý vị làm điều gì đó mà Ngài không thêm năng lực cho quý vị. Và đó là lý do Chúa ban Đức Thánh Linh. Ngài đã bảo các môn đồ của Ngài rằng các con hãy ở trong thành Jerusalem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Tất cả môn một tín hữu trong ngày lễ ngũ tuần hôm đó, tất cả mọi người tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống họ đều được dầm thấm, ngự trị, thêm năng quyền được trang bị bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Không có một chuyện một người tín hữu không thể thực hiện công tác Chúa kêu gọi họ nếu họ đã sẵn lòng thuận phục Ngài. Cảm giác của sự kém thiếu và một phần trong cảm xúc của Nehemi cũng là vấn đề ông phải vượt qua nữa. Nhưng tại sao Chúa để chúng ta bị kém thiếu? Để có thể kéo chúng ta lại gần Ngài, thưa quý vị. Chúng ta càng cảm thấy kém thiếu, chúng ta càng cầu nguyện nhiều hơn. Kém thiếu có kèm theo ơn phước. Đó là tôi có thể đến với Ngài và nói rằng, Chúa ơi, Ngài biết con không làm chuyện này mà không có Ngài được. Con buộc phải có năng quyền cao cả của Ngài trong cuộc đời của con nếu con phải thực hiện điều này. Tại sao Nehemi lại có thể đứng vững như vậy? Tại sao ông lại kiên định như vậy? Tại sao có những con người lại bước đi theo ông? Tại sao những phép lạ được xảy ra? Bởi vì ở đây là hình ảnh một người nam, là quan tử chánh của vua, là một người nô lệ nhưng ở trong một tư thế khẩn nguyện. Giờ đây, ông được sai đi để làm một điều mà chúng ta nghĩ có lẽ ông không thể làm được. Có một vài người nói, tôi có cảm thấy sự kém thiếu của mình. Tôi tin rằng đây là điều mà Chúa muốn. Đó là câu hỏi dành cho quý vị. Quý vị có nghĩ Chúa sẽ gọi quý vị để làm điều gì đó và rồi đem quý vị ra khỏi công tác đó hay không? Nếu quý vị muốn có lời cầu nguyện của mình được trả lời, thì không chỉ quý vị cần phải nhận biết sự kém thiếu của mình sau khi được thanh tẩy tấm lòng mình, mà quý vị còn phải sẵn sàng để Chúa sử dụng quý vị làm điều đó. Chúng ta thường nói rằng, không, con không làm được. Tại sao không? Chúng ta không thể nói rằng Chúa sẽ không giúp chúng ta thực hiện điều đó. Tôi không biết Chúa sẽ trả lời bao nhiêu lời cầu nguyện nếu tôi không sẵn sàng cho Ngài để trở thành một phần của câu trả lời. Hãy nhớ rằng chúng ta quỳ gối trong khi cầu nguyện. Chính lúc đó, mỗi người chúng ta có một đặc ân để kinh nghiệm năng quyền thánh là năng quyền của Đức Thánh Linh. Năng quyền có thể thực hiện mọi việc. Ngài không ban năng quyền cho chúng ta như cái kiểu chúng ta thêm vào những đồng tiền lẻ, phải không? Bất cứ điều gì chúng ta cần, Chúa sẽ tuôn tràn nó trong cuộc đời của chúng ta để thêm năng lực cho chúng ta làm công tác đó. Không có khái niệm, chẳng là ai cả, tôi chỉ là một thứ bất tài vô dụng. Không có chuyện đó, thưa quý vị. Tôi xin thưa rằng, dù quý vị là ai, thì Chúa vẫn sẵn có một vị trí cho quý vị. Nếu quý vị kêu cầu Chúa, Đức Chúa Trời của quý vị sẽ nghe và trả lời cho quý vị. Bởi vì Ngài không muốn quý vị lãng phí thời gian, sự ảnh hưởng cũng như tác động trên người khác mà quý vị có được. Khi tôi nhìn thấy những gì xảy ra trong cuộc đời của Nehemi, ông không chỉ cảm biết được tất cả những điều đó, mà còn kinh nghiệm năng quyền của Chúa nữa. Ngài muốn chúng ta nhìn vào chính mình trong cái cách Chúa nhìn chúng ta, những tiềm năng Chúa đã ban, những việc chúng ta có thể làm. Không bởi sức riêng của chúng ta, nhưng như những gì chúng ta nói đi nói lại trong sứ điệp hôm nay, đó là bởi năng lực của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chúng ta kinh nghiệm năng quyền lớn nhất trong cuộc đời của mình, sức mạnh để đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào khi chúng ta quỳ gối xuống. Đó là chìa khóa, đó là nguồn sức lực, đó là sự hướng dẫn, đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời và không bao giờ có một kế hoạch nào tốt hơn nữa. Đến lúc này, câu hỏi được đặt ra đó là tôi phải làm gì? Chúng ta cần phải bắt đầu quỳ gối của mình và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho chúng ta trước nhất vì đã từng quên đi Ngài là Đức Chúa Trời, đấng chủ tể và cầm quyền cõi trời đất này. Khi tôi nghĩ đến tất cả những việc mà Nehemi đã đạt được, có phải bởi vì học thức của ông không, thưa quý vị? Không, thế thì bởi gì? Đó là bởi vì ông đã xây dựng mối quan hệ với Đức Chúa Trời là đấng ông tin cậy. Nhưng quý vị thấy không, Nê-mê cũng cần phải giữ cho tấm lòng mình trong sạch, nhận biết sự kém thiếu của mình, chuẩn bị bản thân mình sẵn sàng, rồi biết rằng ông có thể nhận lãnh khải tượng của Chúa và sự dẫn dắt của Ngài. Lúc đó, Chúa sẽ thêm năng lực cho ông bởi Thánh Linh của Ngài để hoàn tất bất kỳ công tác nào Chúa kêu gọi ông thực hiện. Nếu hôm nay Chúa đến với quý vị như đến với Nê-mê, Chúa nói rằng, ta sẽ thêm năng lực cho con để có thể làm điều mà con khao khát trong cuộc đời này. Thưa quý vị, điều đó sẽ là gì? Nếu Chúa ban cho quý vị một lựa chọn, thì sự lựa chọn đó sẽ là gì? Để tôi nói lại theo cách này, lắng nghe sứ điệp này và lắng nghe lẽ thật được cao rao. Nó nói cho chúng ta biết những gì Chúa muốn nói với chúng ta và chúng ta sẽ phải đối diện với những gì mình nghe. Một vài người trong số quý vị rất có khả năng và đầy ân tứ cũng như kỹ năng, nhưng quý vị chưa bao giờ suy nghĩ sẽ phục vụ Chúa. Quý vị chỉ nghĩ về, tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể trong cuộc đời của tôi. Quý vị cần phải cầu xin Chúa chỉ ra cho quý vị. Ngài có mục đích cho cuộc đời quý vị. Ngài có dự án cho quý vị. Quý vị biết dự án lớn nhất mà Chúa đầu tư cho quý vị là gì không? Hãy nhìn lên cây thập tự. Đó là sự đầu tư vĩ đại to lớn nhất mà chúng ta không thể tìm thấy bất cứ điều gì khác. Chúa sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến cây thập tự giá để chết cho tội của quý vị và tôi, để khiến chúng ta có thể được tha thứ tội lỗi của mình và để có một mối liên hệ cá nhân mật thiết với Đức Chúa Trời cực đại đáng kính này. Và không chỉ vậy thôi, chúng ta còn có được Đức Thánh Linh của Ngài ngự trị trong lòng nữa. Và rồi sau đó được Ngài sử dụng. Quý vị có quyền để rút lại cuộc đời của mình từ tay Ngài không? Tôi dám cam đoan là không. Như vậy câu hỏi của tôi sẽ là gì cho quý vị đây? Quý vị sẽ làm gì với cuộc đời của mình? Quý vị và tôi chịu trách nhiệm về những gì chúng ta nghe. Chúng ta chịu trách nhiệm về những gì chúng ta nghe và cách đáp ứng của chúng ta với điều chúng ta nghe. Bất kể quý vị là ai, quý vị không thể nói với Chúa rằng, Chúa ơi, nhưng mà con không biết. Quý vị biết rõ điều này ngay từ đầu. Quý vị biết rằng Đấng Christ chết cho quý vị. Quý vị biết rằng quý vị có thể được cứu khỏi tội lỗi của mình. Quý vị biết rằng khi quý vị tin nhận Chúa, Chúa sẽ sống trong quý vị và thêm năng lực cho quý vị để đối diện với những hoàn cảnh trong đời. Ngài sẽ sử dụng quý vị để đem vinh hiển và sự tôn vinh cho Ngài. Quý vị không bao giờ có thể nói rằng, tôi chưa bao giờ được nghe và tôi không biết về những điều này. Thưa quý vị, tôi chỉ đơn giản nói với quý vị rằng, quý vị chịu trách nhiệm về chân lý đã được rao ra cho quý vị. Một lẽ thật đơn giản mà ngày hôm nay chúng ta được nghe, đó là Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể. Ngài là Đấng sáng tạo muôn vật. Chúng ta hiện hữu ở đây bởi ân điển của Chúa và lòng nhân từ rất lớn của Ngài dành cho chúng ta. Và không chỉ Ngài là Đức Chúa Trời đáng kính sợ, Đấng yêu chúng ta vô điều kiện, Đấng khao khát sử dụng cuộc đời của chúng ta, nhưng Ngài còn là Đấng biết rõ chúng ta và những gì chúng ta được trang bị để thực hiện sứ mạng Ngài giao phó. Ngài biết mọi thứ về chúng ta và Ngài rất yêu chúng ta. Ngài sẵn lòng để đến cứu vớt chúng ta khỏi nơi chúng ta đang xa lầy, tha thứ chúng ta, thanh tẩy chúng ta, ngự trong chúng ta bởi Thánh Linh Ngài và sử dụng chúng ta một cách đáng kinh ngạc nhất, để chúng ta sẵn lòng để Ngài làm điều đó.